mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa toàn thể đại chúng, giờ này xin mời tất cả đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên xin được tán dương công đức của tất cả quý thiền hữu nam nữ Phật tử ở tại đạo tràng Mây Từ của ngày thứ bảy hôm nay. 3-4 lần trước gì đó giảng ở đây thì không thấy quý Phật tử đông như ngày hôm nay, và có thể nói là cái hình như ai cũng vậy ha, quý thầy ai cũng vậy. Các chùa nào cũng vậy hết. Khi mà tổ chức một cái khóa tu cho quý Phật tử ở cái địa phương, cái chùa của mình, hay là một khóa tu mang tính cách tầm vóc lớn hơn, thì đều cũng mong muốn quý Phật tử tham dự thật là đông đủ. Và đâu ra đó nề nếp, trật tự, cách thức tổ chức, vân vân và vân vân. Thì ở nơi đây, riêng với lại cái tâm tình của mình, thì mình thấy được rằng Santana không phải là một nơi ít chùa, không phải là một nơi ít thầy, cũng phải là một nơi ít Phật tử. Nhưng nơi đây tập trung hết mọi thứ. Chùa cũng có nhiều, thầy cô cũng có nhiều, Phật tử cũng có nhiều. Thức ăn, thức uống Việt Nam là quá trời quá đất. Và rồi xin thưa, chúng ta có một đạo tràng Mây Từ. Ngay cả cái tên Mây Từ thôi, vừa là tiếng Hán, vừa là tiếng Việt. Sao quý thầy có ý kiến nói là sao không để gọi là Từ Vân? Hả? Từ Vân là Mây Từ, là mây lành đại khái vậy. Nhưng mà sao mà để là mây, mây là vân đó, là tiếng Việt, từ là tiếng Hán. Sao không để là mây lành mà để là Mây Từ? Sao không để là Từ Vân mà để là Mây Từ? Chắc có thể có cái lý do của nó mà hỏi chị Chân Tình Diệu. Cái lý do đó là cái lý do gì mà đặt tên thiền đường Mây Từ? Có nghĩa là nó vừa mang cái tính cách cổ xưa, nó vừa mang cái tính cách hiện đại, hay là nó vừa mang cái tính cách trần thế, nó vừa mang cái tính cách, có nghĩa là tất cả nó mang cái tính cách là phương tiện, là dung hợp. Có nghĩa là một người Phật tử bình thường thôi đứng ra tổ chức một cái chương trình tu học cho tất cả quý Phật tử, chứ không phải quý thầy. Nếu mà quý thầy thì nó thuần một vị, còn chị Chân Tình Diệu đứng ra với lại tất cả quý Phật tử để đứng ra tổ chức thì nó mang cái tính cách là của đôi mắt của người trần thế nhân gian nhìn vào. Nó có những cách quản lý khác nhau, nó có những cách tổ chức khác nhau, nó có những cách kiếm tiền để mà xoay sở khác nhau. Dẫu cho quý thầy ở chùa hay là quý thầy ở ngoài đi nữa, thì muốn tổ chức một cái gì đó thì cũng phải có cái ngân sách để mà mình tổ chức. Thì mình nghĩ ở đây chắc là cũng vậy, nhưng mà với cái lối của chị thì mình thấy nó cũng có cái hay hay. Mà mình có cái mình cũng nên học. Đôi khi mình lớn lên trong chùa, sinh hoạt trong chùa từ nhỏ cho tới bây giờ, thì mình thấy được rằng cái ánh mắt mình nhìn, cái đôi mắt của mình, nó mang cái tính cách của chùa, nó mang tính cách của quý thầy nhiều hơn, chứ nó không có mang cái tính chất của quý Phật tử nhìn nhận cái vấn đề đó như thế nào. Chính vì vậy mà khi đi qua bên xứ Mỹ này rồi thì nhìn thấy mọi chuyện hình như là mình đều phải học thêm hết trơn á. Mình đều phải học nhiều hơn từ cái chỗ là ngôn ngữ, cách tổ chức, cách để mà yêu thương của người ở bên này nữa. Người ta yêu thương lạ lùng hơn người ở Việt Nam mình nhiều. Và cái cách một ông thầy đối xử với một người Phật tử nó cũng lạ lùng hơn nhiều lắm. Ở Việt Nam mình, ông thầy có thể la mắng gì đó, nhưng mà người Phật tử thì cứ việc nhất nhất tuân theo. Có la cái gì nữa thì nó cũng không bỏ chùa được. Còn đằng này mà nói hơi nặng một cái là bỏ chùa rồi đó. Yeah, biến mất tiêu rồi. Chính vì lẽ đó mà xin thưa là nó có những cái vấn đề, cái phương pháp giáo dục, cái phương pháp dạy dỗ nó cũng khác nhau nữa. Không có phải lúc nào nó cũng phải rập khuôn như vậy. Cho nên đi qua xuyên suốt những cái vấn đề đó, mình thấy được rằng cái phương tiện trong Đạo Phật nó vẫn là cái ngon lành nhất. Dẫu cho cái mục đích mà mình đặt ra đó là cao siêu, nhưng mà mình dùng cái phương tiện không có đúng thời, không có đúng lúc, không có đúng đối tượng, thì cái pháp mà mình chuyển tải đó, nó cao siêu đó, nó cũng trớ quốc à. Cho nên là hôm nay mình sẽ nói với đại chúng một điều mà cái điều đó chắc quý vị biết hết trơn rồi. Đó là bố thí pháp. Mà bố thí pháp ở đây là bố thí pháp như thế nào cho đúng. Thì như chúng tôi nói đó, có những cái mà chúng ta tuyệt vời lắm, những cái chiêu thức, những cái mà mình học hành nó cao xa lắm, nhưng mà rồi khi mình sử dụng cái chiêu thức đó, sử dụng cái phương pháp học hành đó, cái phương pháp tu đó vào trong cụ thể một vấn đề thì nó không đơn giản như vậy. Mà khi đã thực hiện cái phương pháp tu hành đó vào một cái vị trí, vào một cái địa điểm, vào một nơi, vào một thân phận của chúng sanh, đôi khi chúng ta còn phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố xung quanh nó nữa để dẫn tới một sự thành tựu. Ai cũng có thể thực hành pháp hết, ai cũng có thể nghe pháp hết, ai cũng có thể bố thí pháp hết. Nhưng mà cái người nghe kia, cái người nói kia, cái người thực hành kia có thật sự là người đã ngộ được cái pháp đó hay không? Người đó có mang lại an lạc cho mình và cho người hay không? Người đó có thật sự là người đã đứng ở trong cái giáo pháp đó nói hay không? Hay là vẫn còn đứng ngoài cái giáo pháp đó để nói? Thì hôm nay chúng tôi muốn nói với quý vị một cái đề tài mà không có xa lạ đâu, đó là bố thí cái giáo pháp. Như chúng ta biết rằng bố thí thì có tài thí, pháp thí, đúng không? Và vô ý thí nữa. Tài thí là mình lấy tất cả những cái gì mà tiền tài, những cái gì mà ở ngoài mình á, của cải vật chất đó, mình đi bố thí thì gọi là tài thí. Nhưng mà xin thưa, ở đời là ngay cả cái việc mình gọi là ngoài ta đó, cái tài thí đó, nó cũng đã rất khó rồi, phải không? Nếu ai mà nói dễ đó, nói thử thôi. Không có dễ. Khi mình đem tiền tài của mình, vật chất của mình đem đi cho người với một cái tâm không mong cầu gì cả, cái tâm chỉ muốn cho người ta an lạc và hạnh phúc không, thì cái tâm đó đã rất khó rồi. Lại nữa, trong Phật Pháp thì không hẳn là khi mình đem tiền tài mình ra, mình bố thí mình mới có phước. Mà mình vui với lại cái người khác bố thí đó, thì mình cũng có phước ngang hàng như họ. Cái đó gọi là cái tâm hỷ xả, cái tâm vui theo. Mà cái tâm đó là, xin thưa, rất ư là quan trọng trong hội chúng của mình. Nếu như ngày hôm nay đây, ở đạo tràng này, quý Phật tử tổ chức một cái khóa tu, tổ chức một cái chương trình gì đó mà cần sự đồng thuận chấp nhận của quý Phật tử, quý Phật tử vui vẻ, quý Phật tử nhận lời, quý Phật tử hưởng ứng, quý Phật tử đi đến, thì đó là một sự thành công. Mà cái sự thành công đó không xuất phát từ cái vật chất mình bỏ ra, cũng không phải xuất phát từ cái giáo pháp mà mình nói ra, mà cái đó chỉ là sự hoan hỷ, sự tín thọ, sự phụng hành thôi. Đại chúng thấy không? Ví dụ như sau một cái thời thuyết pháp của Phật, thì đại chúng ở trong cái buổi thuyết pháp đó tín sự phụng hành, hoan hỷ, thọ nhận, vui vẻ với cái bài pháp của Đức Phật. Đó là một sự bố thí của đại chúng đối với lại người giảng pháp rồi. Đại chúng thấy không? Cho nên là trong cái cuộc đời của mình á, đôi khi không có hẳn là mình phải bỏ tiền ra, mình không hẳn mình phải bỏ công sức mình ra để nói, mà sự hiện diện của mình, sự vui vẻ của mình, sự tín thọ và phụng hành của mình, đó cũng là một điều mà giúp cho cái hội chúng nó hưng thịnh, giúp cho một cái tổ chức nó lớn mạnh. Chứ không hẳn là chúng ta phải support bằng tiền tài của mình. Đối với lại những người không có tiền tài thì lấy gì để mà người ta cúng dường, để mà lấy gì người ta support đây? Cho nên cái sự hoan hỷ, cái sự tín thọ, cái sự phụng hành, cái sự lắng nghe, cái sự suy nghĩ, cái sự giúp sức bằng sự có mặt của mình, đó chính là sự cúng dường rồi đó đại chúng. Xin thưa là ví dụ như tổ chức một cái khóa tu như thế này, nếu như chúng ta lác đác có một hai người là những người mà donation để cho cái tổ chức nó tồn tại mà không có hội chúng đến nghe, thì cái chỗ, cái tổ chức đó nó cũng không có thành tựu. Tổ chức 100, 1000 người, trong đó có 20 người, 30 người là những người đứng ra tổ chức, những người quyên góp tài vật, những người lo lắng về chỗ ăn, chỗ ở, thuốc men, nước uống, vân vân và vân vân, sắp đặt mọi thứ trong ngoài, chỉ có vài chục người thôi. Còn tất cả mọi người kia là những người đến để tham dự. Thế thì những người kia dẫu cho không có cúng dường gì cả, không cúng dường về tiền tài, không cúng dường về vật thực, không cúng dường về pháp, nhưng mà sự có mặt của họ cũng đã là một sự cúng dường cho cái tổ chức đó. Mà cái sự cúng dường đó dẫn đến sự thành tựu to lớn đối với một cái tổ chức. Đại chúng có thấy vậy không? Ví dụ mình tổ chức một cái đại lễ Phật đản đi, mình tổ chức cộng đồng, thì trong cái tổ chức cộng đồng đó không phải tất cả những người tham gia đều là những người tới để donation cho cái tổ chức mà mình tổ chức, cái lễ hội mà mình tổ chức, phải không? Đôi khi cái số lượng người donation cho cái tổ chức mà mình làm đó chỉ có 100 người, 200 người thôi, nhưng mà người đi đến tham dự đó, có nghĩa là người ta đi tới, có thể là người ta vui chơi, có thể là người ta tới tên nhìn cho biết, có thể là một cái gì đó về cá nhân họ, nhưng mà sự bước chân của họ đến và làm cho cái không khí của mình nó ấm cúng, nó đông đúc, nó nhộn nhịp, làm cho cái không khí của buổi lễ của mình nó thêm có phần đông đảo, thì cái sự hiện diện của họ ở tại cái chỗ đó đã là một sự donation rồi. Tại vì mình không có tính cái tiền donation của họ, họ donation công sức của họ đi tới, họ donation cái tiền gas mà họ lái xe đi tới, đúng không? Người ta donation cái thời gian mà họ đi tới, người ta donation cái công sức họ bỏ ra, họ dắt con, dắt cháu, thế nọ thế kia để thu xếp cái công việc của họ, cá nhân họ, gia đình họ, vân vân và vân vân. Nếu như tính trên cái phương diện đó, xin thưa đại chúng là chúng ta đã có một cái sự donation quá sức là tưởng tượng. Mà một người donation như vậy, nhiều người cũng donation như vậy đó. Nhưng mà những cái donation đó là những donation mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường của mình được, mà phải suy nghĩ một chút xíu nữa, rộng ra nữa thì chúng ta mới thấy được công sức của đại chúng, đúng không? Cho nên để có một cái sự thành tựu như ngày hôm nay ở cái đạo tràng này, ngoài cái việc thỉnh các chư tôn thiền đức tăng ni để đến đây để giảng pháp cho quý Phật tử nghe, đôi khi 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, cái giá trị đó nó cũng có đó. Nhưng mà cái giá trị ở chỗ là tự bản thân của tất cả quý Phật tử thu xếp thời giờ, thu xếp tiền bạc, thu xếp công sức để chúng ta tới đây khép mình vào trong một cái tổ chức. Cái công đức đó lớn lắm đó. Không biết đại chúng có nhìn thấy cái công sức đó không? Và ban tổ chức có thể là rất là xúc động, rất là tán dương và rất là hoan hỷ đối với những cái mà ban tổ chức đề ra, mà quý Phật tử đến tham dự một cách ngon lành, tham dự lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, rồi nghe thuyết pháp, rồi đi bách bộ, rồi ăn, rồi nói, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó, dạ xin thưa, trên cái xứ Mỹ này không dễ gì có đâu. Trên cái đất nước này mỗi một người đã là một chủ rồi, một ông chủ lớn rồi, không ai nói được ai hết, không ai làm gì được nhau hết. Ngay cả chư tăng cũng vậy, quý ngài tin theo chư tôn thiền đức tăng ni lớn, tin theo cái oai đức đó mà đến với nhau thôi, chứ không hề có một người nào đứng ra để có thể chỉ định người này chỉ định người kia được cái việc gì cả. Tại vì hoàn toàn sống trên đất nước Mỹ này, chúng ta hoàn toàn bị lệ thuộc vào cái luật pháp của đất nước này thôi. Còn trên cái phương diện cá nhân, chúng ta tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng cái tập thể với nhau, mà chúng ta có được một cái gì đó, nó cùng chung chí hướng, nó cùng chung cái tinh thần mà mình dấn thân phụng sự. Phải không? Đại chúng đến đây cũng không phải vì là đại chúng mong cầu một cái gì đó cao xa, quyền thế, danh phận, địa vị gì cả. Chúng ta đến đây chỉ với một cái tâm thành duy nhất, đó là tin tưởng ngôi Tam Bảo. Với một cái bồ đề tâm thật sự là cái bồ đề tâm đó mà nếu thiếu, chúng ta không thể thành tựu được gì trong cuộc đời này. Mà ngay cả dẫu cho chúng ta là tu sĩ hay là cư sĩ, nếu thiếu cái bồ đề tâm đó là chẳng ai làm được việc gì trong cuộc đời này, chẳng ai thành tựu được một pháp gì trong cuộc đời này cả. Cái bồ đề tâm đó chính là sự dấn thân, đó là sự xả bỏ. Nói nhiều đi chăng nữa thì cuối cùng mỗi người chúng ta cũng đều tự xây dựng cái ốc đảo cho chính bản thân mình. Quý Phật tử nghe thật nhiều, chư Tôn Đức nói thật nhiều, quý Phật tử học pháp thật nhiều, ghi chép thật nhiều, hiểu rõ kinh điển thật nhiều. Nhưng mà rồi trên cái phương diện tự thân, mình không gạn lọc, mình không tự bản thân mình nhìn vào trong những gì mà mình đang vướng mắc, mình đang còn tồn tại, mình cần phải sửa đó. Cái đó mới là cái mà làm cho mình thăng hoa trên cái đời sống tu hành của mình nhiều hơn. Cụ thể là mỗi ngày chúng ta đều có cái buồn vui hết. Mỗi ngày chúng ta đều có cái hạnh phúc và cái thất vọng hết. Thế thì một người tu theo Phật, mình làm thế nào đó mà khi cái hạnh phúc đến, mình biết cái hạnh phúc đó xuất hiện, và mình quan sát xem cái hạnh phúc đó có tồn tại lâu dài với mình hay không, và mình an hưởng cái hạnh phúc đó như thế nào, rồi mình hồi hướng cái hạnh phúc của mình đó cho chúng sanh như thế nào. Ngược lại, khi cái buồn tuổi nó đến với cuộc đời mình, một cái sự thất vọng tràn trề nào đó nó đến với cuộc đời mình, hay là trong một khoảnh khắc nào đó mình mất tất cả, thì cái mất tất cả của mình đó, mình đối diện với nó như thế nào, mình buồn tuổi như thế nào, mình thương cảm nó như thế nào. Rồi mình có bao giờ nghĩ là trong cuộc đời của mình đã từng đem cái buồn tuổi đó đến cho chúng sanh hay không? Và nếu như mình đã đem cái buồn tuổi đó đến như cho chúng sanh rồi, thì ngay cái giờ phút này mình đối diện với cái buồn tuổi đó, mình sẽ giải quyết cái buồn tuổi đó như thế nào? Và mình hứa với lòng mình rằng từ nay trở về sau, mình không bao giờ đem cái buồn tuổi đó nữa đến với chúng sanh. Nhưng mà xin thưa đại chúng là trong cái cuộc đời này nó vô vàn lối, không có cái kinh nghiệm nào nó giống cái kinh nghiệm nào hết. Quý Phật tử có kinh nghiệm điều đó không? Mình thất bại là thất bại tràn trề, thất bại từ cái lúc hồi còn trẻ cho đến già rồi vẫn thất bại như thường. Phải không? Và cuộc đời, cái con đường đi nó của đời người nó vô cùng là trắc ẩn. Mình thấy nó ở phía trước màu mỡ, mình thấy nó ở phía trước ngon lành như vậy đó. Nhưng mà một bước chân đi của mình chưa chắc là mình đã dẫm trên một con đường êm ái. Cái bước chân tiếp theo của mình đó có thể là một vực sâu mà mình không hề biết. Chắc có thể đại chúng ở đây kinh nghiệm cái này nhiều hơn tôi đó. Phải không? Không biết có đúng hay không? Dạ đúng hay không? À, cho nên là mình không biết trước được ngày mai như thế nào. Thật sự là cái giáo lý vô thường đó, tu nổi cái giáo lý vô thường đó không cũng đã chứng rồi. Cũng đã chứng thánh rồi chứ không giỡn đâu. Cảm nhận được cái giáo lý vô thường là một cái giáo lý mà hết sức là tuyệt vời trong Phật giáo. Nhờ cái cuộc sống vô thường mà mình có được ngày hôm nay, nhờ cuộc sống vô thường đó mà mình có được ngày mai, nhờ cuộc sống vô thường đó mà mình có được hạnh phúc, nhờ cuộc sống vô thường đó mà chúng ta có được khổ đau. Và nhờ có hạnh phúc khổ đau đó, chúng ta mới biết được rằng cái đời sống của mình nó còn có những cái vượt qua khỏi cái hạnh phúc và khổ đau kia nữa. Nói cái giáo lý vô thường đó không, mà nếu mà cảm nhận cho hết á, thì xin thưa đại chúng là trong cuộc đời của mình đã hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần ta chấp nhận cái giáo lý vô thường thôi là chúng ta đã băng qua cái chu ngàn của đời sống này rồi. Băng qua cái hạnh phúc, cái khổ đau của đời sống này, và mình vượt thoát sinh tử cũng có thể nói là dễ dàng chứ không khó đâu. Nếu như đại chúng hiểu một cách cặn kẽ và thực hành một cách cặn kẽ cái giáo lý vô thường, chỉ có vậy thôi. Dạ. À, hôm nay mình nói nhiều là sở vì quý đại chúng cũng nghe nhiều, và tôi tin chắc rằng trong đại chúng đây cũng có những vị đem cái giáo pháp mà mình đã nghe, đã chứng đắc trong cuộc đời của mình đó, thuyết pháp cho những người khác. Có ai trong quý vị là chưa từng nói pháp cho người khác không? Dẫu là một câu khuyên họ thôi, tất cả đại chúng đều nói pháp hết, đúng không? Chắc chắn là như vậy. Ngồi trong đạo tràng này thì không có ai mà chưa từng khuyên người khác, ví dụ khuyên người ta đi chùa, khuyên người ta nghe pháp, khuyên người ta lễ Phật, khuyên người ta sám hối, khuyên người ta tụng kinh. Đơn giản là như vậy. Trong đại chúng đây ai cũng làm điều đó hết. Thì mình coi thử coi cái công đức của những người mà làm cái công việc bố thí pháp như vậy đó, trong cái cuộc đời này người ta như thế nào ha. Trong luận Đại Trí Độ có ghi, Phật dạy pháp thí là cách bố thí cao nhất trong các cách bố thí. Vì sao vậy? Vì tài thí có thể tính lường, pháp thí không thể tính lường. Tài thí được phước báo cõi dục, còn pháp thí được phước báo vượt ra ngoài ba cõi. Ba cõi nào? Dạ, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là ba cõi của tam giới. Dục giới là cái cõi mà chúng ta đang ở đây, cái cõi mà mọi người ai cũng đều có tham muốn hết. Tham muốn cho mình hay tham muốn cho người thì đều là tham muốn ở cái cõi này. Nếu như ai mà sinh ra trong cõi này mà nói là tôi đã diệt dục hết sự tham muốn thì người đó không có sinh ra cõi này. Tại vì sinh ra cõi này có nghĩa là còn tham muốn. Anh tham muốn cho anh đã đành rồi, anh còn tham muốn cho người. Anh tham muốn cho người đó, cái người đó không phải là ngoài anh đâu. Cái người đó không phải là không dính dáng gì tới anh đâu. Cái người đó có thể là con anh, cái người đó có thể là chồng anh, cái người đó có thể là máu mủ với anh, bạn bè với anh, ruột rà với anh, dân tộc của anh. Nhưng mà một người xa lạ, một người bằng tiện, một người không bắt mắt thì chúng ta không có thương dễ dàng như vậy. Ở trong cuộc đời này mình dính mắt ở cái chỗ là những người nào đẹp mình thương nhiều hơn, những người nào giàu mình thương nhiều hơn, những người nào mà nhìn thấy đẹp đẽ, có sắc, có tiền, có địa vị, có chức phận, hình như chúng ta dễ thương hơn. Những người mà cù bơ cù bất, thất học, nghèo nàn, nhìn là nó gớm rồi thì mình khó thương hơn. Đại chúng có để ý tâm lý của mình như vậy không? Trong lòng của mình nó luôn luôn là như vậy. Nó luôn luôn đối xử với mọi người, nó có một cái ánh mắt mình trịch thượng, cái ánh mắt người trên. Cái ánh mắt của mình nó luôn luôn là như thế đó. Và cái tâm ý mình nó cũng luôn luôn như vậy đó. Đối với những người thấp cơ lỡ vận, thấp cơ bé miệng đó, thì mình luôn luôn ăn hiếp người ta. Còn đối với những người nào mà người ta gan lì cốc tí hơn mình á, ha, thì mình luôn luôn nép mình dưới họ. Cái đó là cái hình như là nó mang một cái tính cách sinh tồn của sinh vật trong cuộc đời của mình. Mà con người cũng là một trong những sinh vật của vũ trụ đó, cho nên mình đều mang cái âm hưởng đó hết. Tài thí không thể đoạn trừ lậu hoặc, pháp thí thì dứt sạch lậu hoặc, lên bờ giải thoát. Tài thí chỉ được phước báu của cõi trời cõi người, pháp thí thì được phước báu chung cho cả ba thừa. Thế nào là ba thừa? Là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Đó là tam thừa. Chúng ta hay nghe tam thừa ở trong kinh tạng. Đức Phật ví cái giáo pháp của Ngài là thừa. Thừa là cái gì? Là cái cổ xe đó. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng giống như những cái cổ xe. Sở dĩ sau khi mà Đức Phật thành đạo, Ngài muốn nhập Niết Bàn liền là tại vì Ngài xét cái căn cơ của chúng sanh ở cuộc đời này, thấy nó nhỏ quá, thấy nó hẹp quá, thấy nó thấp quá, nó không có đủ cái sự minh mẫn, cái trí tuệ to lớn để mà tiếp nối cái con đường giáo pháp mà Đức Phật đã chứng đắc. Cho nên ngày khi mà Ngài suy nghĩ như vậy, Ngài muốn nhập Niết Bàn liền. Ngài nghĩ là chúng sanh không có đủ cái trí tuệ đó để mà nắm bắt được những giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ngài muốn nhập Niết Bàn ngay lập tức. Nhưng mà rồi, chư thiên mới thỉnh ý của Ngài là tại sao mà Ngài không noi gương chư Phật trong 10 phương pháp giới và 3 đời đã từng làm. Đó là đem cái giáo pháp đó, kéo cái giáo pháp đó xuống thấp hơn. Kéo thấp hơn để phù hợp với trình độ căn cơ của chúng sanh. Rồi đối với những chúng sanh nào mà căn cơ và trình độ đã cao lớn rồi thì ta dạy cái giáo pháp cao lớn hơn. Thì Đức Phật quan sát lại những gì mà chư Phật trong 10 phương 3 đời đã làm thì đều thấy như vậy cả. Các ngài đều tùy thuận chúng sanh để mà thuyết pháp, giúp cho những chúng sanh còn mê muội trở về ít mê muội hơn, rồi từ ít mê muội hơn đó trở thành một đấng giác ngộ. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, thực hành giáo pháp Đức Thế Tôn cũng y chang như vậy. Có nghĩa là ban đầu chúng ta bước tới một đạo tràng, bước tới chùa, chúng ta chỉ cầu mong cho con đỡ khổ, cho con bớt khổ, cho những cái xui xẻo trong cuộc đời của con nó bớt dần dần đi giùm con cái. Và ngay cả khi bây giờ quý đại chúng ngồi đây, và ngay cả chúng tôi cũng vậy, khi gặp cái gì khó khăn, gặp cái gì nó trục trặc, gặp cái gì mà nó trắc ẩn trong cuộc đời của mình đã khó vượt qua, đều lên mép với Phật hết. Phải không? Dạ, đều thắp tay giái, dạ mô Phật, xin Ngài giúp dùm cho con vượt qua cái con trăng này đi, nó tồi tệ cuộc đời quá. Dẫu cho cái chuyện đó là Ngài có giúp hay không mình không hề biết, phải không? Nhưng mà mình luôn luôn gửi linh hồn của mình cho Phật à. Đó. Không biết đại chúng làm sao nhưng mà tôi là vậy đó. Gặp cái chuyện gì mà nó trắc ẩn thì cũng lên mà thắp nhang vái Phật thôi, chứ giờ làm gì giờ? Chả có còn làm gì hết. Nhưng mà khi mà gặp cái trắc ẩn nó là tu dữ dội hơn. Còn khi mà nó gặp cái chuyện hạnh phúc rồi nó lơ là chuyện tu hành lắm. Không biết đại chúng có vậy không? Không biết. Y chang như vậy hả? Dạ. Thì sự thật là cuộc đời này khi mà chúng ta hạnh phúc rồi đó, mình khó nghĩ tới nhau lắm. Hạnh phúc rồi đó là ta đi một con đường của mình à. Cho nên xin thưa đại chúng là phi tưởng thiên đó là cái cõi mà nó hạnh phúc không à. Cái cõi nó không có thấy cái gì buồn phiền mà không ai đau khổ hết trơn á. Chính vì vậy cái cõi đó là một cái cõi rất khó tu, cho nên nó là một nạn của Phật giáo. Còn mình thì mở mắt ra mình cũng có hạnh phúc đó. Nhưng mà ngày hôm sau thì cái hạnh phúc đó hình như nó bay mất. Rồi nó lại gặp những cái chuyện mà bất trắc trong cuộc đời này xảy ra luôn 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 như vậy. Cho nên chúng ta luôn luôn gặp hạnh phúc và luôn luôn gặp đau khổ trong cuộc đời. Chính vì cái lý do đó mà mình cứ lúc nào mình giải đãi rồi thì cái phước mình nó giảm. Phước mình nó giảm thì tai họa nó tới. Tai họa nó tới thì mình lại tu tiếp. Cho nên đại chúng cũng đừng có ngủ quên trong chiến thắng, đừng có ngủ quên trong hạnh phúc. Khi nào mà chúng ta thấy là có một cái chuyện gì đó xảy ra bất ổn với mình, với gia đình mình là biết rồi đó, cái phước mình đã sụt giảm rồi đó, là lo mà tu tiếp để mà bồi bổ năng lượng giống như sạc pin vậy đó. Không, mà sự thật là chúng thấy không? Mà có kinh nghiệm không? Mình thấy là khi nào mình tu hành mà nó ngon lành, mình phát nguyện rồi ngon lành, mình hồi hướng, mình nghĩ tới chúng sanh ngon lành, thì hình như đời sống của mình nó trôi chảy một cách nó êm đềm lắm. Nhưng mà khi mà mình êm đềm quá rồi, cái rồi mình quên đi chúng sanh, quên đi mọi người, mình quên đi cái hạnh phúc mình đang có, thì lúc đó cái tự nhiên cái nó có cái chuyện gì nó xảy ra liền. Mà cái chuyện nó xảy ra liền là lập tức mình cầm nhang vái Phật liền à. Dạ. Tài thí kẻ ngu người trí đều làm được, nhưng pháp thí chỉ hạng cuộc nơi người trí. Tài thí chỉ có người thí được phúc, còn pháp thí thì lợi ích cho cả người thí lẫn người nhận. Đại chúng thấy không? Tài thí người ngu và súc sanh đều có thể tiếp nhận, pháp thí chỉ hạng cuộc nơi người trí. Tài thí chỉ lợi ích cho sát thân, pháp thí lợi ích cho tinh thần. Tài thí làm cho lòng tham tăng trưởng, pháp thí thì dứt trừ hết ba độc. Ba độc là tham sân si ha. Nhưng mà xin thưa là không phải nói như vậy là chúng ta bố thí cái pháp thí đó là dứt liền ba độc. Đại chúng hiểu ha? Có nghĩa là nhờ nương nơi cái pháp thí, tức là sự khuyên răn thực hành giáo pháp đó, mà không phải nghe như vậy là chúng ta dứt trừ được ba độc liền, cái tham sân si liền. Có thể là ngay lập tức lúc này chúng ta không nghĩ tới tham, không nghĩ tới sân, không nghĩ tới si. Nhưng mà sau khi rời khỏi cái pháp tòa, sau khi mà đại chúng bước ra khỏi cái bồ đoàn của mình, là tham sân si nó lập tức nó ùa tới. Là sở dĩ chúng ta chỉ nghe có một lúc này thôi, nhưng mà đời sống của mình đã kéo dài từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Thế thì trong vòng 1 phút, 2 phút, 3 phút của câu nói á, mà chúng ta nghe đó, thì cái nó lấn áp cái tham sân si của mình từ vô lượng kiếp chỉ được trong vòng 1 phút, 2 phút, 3 phút đó thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta trở về với đời sống hàng ngày, đối diện với thực tế cuộc sống, thì tất cả những cái gì mà chúng ta đã có từ vô lượng kiếp về trước, nó lập tức nó ùa đến ngay lập tức. Người tu giỏi và người tu dở khác nhau ở cái điểm này, là khi cái hạnh phúc đến thì ai cũng hưởng hết. Khi đau khổ đến, người hạnh phúc, người đau khổ, người giàu, người nghèo, người trí và người ngu có cái sự phản ứng khác nhau. Đối với những người mà người trí đó, đối với những người mà thực tập thiền quán nhiều, đối với những người mà đã thâm nhập kinh tạng nhiều, đối với những người mà đã quán chiếu thiền quán nhiều, thì xem xét cái đau khổ đó cách khác. Và người ít thực tập như tôi, chứ không phải nói như quý vị, có thể là mình đau khổ 5 phút, 10 phút, 2 ngày, 3 ngày, cả tháng trời. Đại chúng thấy không? Cho nên là đối với lại Đức Phật hoặc là đối với chư vị Bồ Tát, cái đau khổ của chúng sanh đối với Ngài nó không có nghĩa gì hết. Nó không có ý nghĩa gì đối với cái đau khổ trên thân xác của Ngài hết. Còn đối với chúng ta nghĩ là mình mất một chút xíu, mình mất tiền, mình mất tình, mình mất mọi thứ trong cuộc đời này. Mình cứ nghĩ là cái điều đó chỉ có mình mất thôi. Chỉ có mình đau khổ thôi. Tại vì mình luôn luôn nghĩ về cho mình, chứ mình không phải nghĩ về cho mọi người trong pháp giới chúng sanh. Chưa kể đâu, hàng Bồ Tát, người ta làm cái việc gì á, thì người ta nghĩ người khác trước, mình sau. Người ta nghĩ là cái việc làm của họ có mang lại hạnh phúc cho người khác hay chưa. Người ta thà liều cái thân mạng của mình chết, nhưng để cho người khác sống. Người ta thà bị thiệt về bản thân mình, nhưng mà không để cho người khác thiệt. Đó là tư tưởng của Bồ Tát, và Bồ Tát dấn thân làm như vậy. Còn mình thì như thế nào? Đúng không? Mình làm bất cứ cái chuyện gì trong cuộc đời này là mình nghĩ mình lợi trước. Mình nghĩ cái tổ chức của mình lợi trước. Mình nghĩ tới tập thể của mình lợi trước. Cho nên khi mà mình chưa có lợi, khi mà tập thể mình chưa có lợi, khi tổ chức mình chưa có lợi, thì mình sinh ra đau khổ và đau buồn. Chứ không phải mình tổ chức, dẫu cho mình có đau khổ, mình đau buồn, mình thất bại, nhưng mà người khác có lợi, mình cũng vui theo. Từ cái lúc ban đầu mình đã không có ý niệm như vậy. Cho nên khi mình làm ra một cái việc gì rồi, đại chúng để ý ha, mình làm cái việc gì ra rồi, đôi khi mình bị thâm thủng, bị lỗ lã, mình nghĩ đó là cái sự lỗ lã, thâm thủng và thất bại của mình. Nhưng mình không có nhìn lại rằng cái sự thâm thủng, lỗ lã đó chỉ có cá nhân mình thôi, còn người khác người ta được lợi. Thế thì với tinh thần của người Bồ Tát, người ta nhìn, người ta nói cái đó là lợi hay là hại, cái đó là thành công hay thất bại. Tại chúng thấy không? Có nghĩa là đứng trên cái phương diện nào để nhìn, đứng trên góc độ nào để nhìn, đứng trên cái phương diện nào, có mục đích nào mình đặt ra để mình thành tựu hay không thành tựu. Cho nên xin thưa đại chúng là nhìn trong cái cuộc đời này, có những cái chúng ta nghĩ là à, trời ơi thành thánh lắm, nhưng mà nó rất vớ hết trơn à. Sự thật là dựa trên cái góc độ nào để nhìn. Đôi khi chúng ta tổ chức ra một cái chương trình thật là tuyệt vời, một cái chương trình gì đó thật tuyệt vời, nhưng mà cái chương trình đó là một cái chương trình để thu lợi nhuận về cho mình, chứ không phải là một cái chương trình đó là vì đem lợi nhuận đến cho người khác. Nha, đại chúng có những cái, đôi khi mình nhìn mà có những cái suy nghĩ mà nếu như mà chư Phật và Bồ Tát làm trong cái hoàn cảnh đó thì không biết là quý ngài làm như thế nào, mình không biết. Nhưng mà trên cái phương diện của mình, đôi khi mình nhìn lại mình nói chứ, trời ơi, bây giờ mình dấn thân mình làm đó là mình vì cái gì mà mình làm? Mình vì cái gì để mà mình làm cái việc này? Mình vì cái bản thân mình hay là mình vì cho mọi người? Nếu như mình vì cho mọi người đó thì dẫu cho mình có tốn tiền, tốn bạc hay là cái gì đó thì mình tốn thôi, mọi người không có tốn, đúng không? Mà mọi người chỉ được lợi ích thôi, miễn là mọi người được lợi ích là mình vui rồi. Thì với cái tâm đó đó, xin thưa đại chúng, hiếm có trong đời không? Không có dễ kiếm đâu. Nếu mà kiếm được cái người nào mà có cái tâm như vậy á, đại chúng phải dốc lòng phụng sự. Là tại sao? Là tại vì những người đó, người ta đã sống với lại cái tinh thần của Bồ Tát Đạo rồi. Mà trong cuộc đời này người ta đã thiện thể để người ta làm được những điều mà khó làm trong nhân gian này rồi. Thì đó, trong nhân gian này ai cũng lo cho mình trước hết, ai cũng lo cho tổ chức của mình trước hết, rồi lúc đó mới lo cho người dân. Sự thật là nếu như bây giờ đại chúng tổ chức một cái chuyến đi hành hương đến một cái chùa nào đó đi, trong đại chúng đây có trưởng ban tổ chức dắt theo 10 người đi tới đó. Trong 10 người đi tới đó, khi ăn cơm người ta phát quà cho đại chúng, thì chẳng may là đông quá người ta phát thiếu, mà chẳng may nữa là thiếu trúng cái đòn của mình, đúng không? Mà chẳng may thiếu trúng cái đòn của mình đó, thì trong đòn 10 người mà mình nhận được 5 phần hoặc là 3 phần thôi, thì ai là người được nhận và ai là người không được nhận? Ví dụ như ngài Đạt Lai Lạt Ma tới đây, trong đại chúng này có 50 người mà ngài chỉ có 10 cái phần quà thôi, mà ngài nói là bây giờ tôi phát ở dưới, từ dưới đếm lên. Thế là người ngồi trên cũng xao xuyến trong lòng chứ, cũng buồn chứ. Mà tại vì cái quà mà của ngài Đạt Lai Lạt Ma tặng mà buồn lắm phải không? Rồi ngài nói bây giờ không phát từ dưới lên mà phát ngay chính giữa. Thế thì hai đầu buồn chứ. Hay là phát từ ở phía trên xuống? Có nghĩa là trong thâm tâm của mình nói là nói như vậy đó, nhưng mà khi mà đặt vào trong một cái trường hợp cụ thể, xin thưa đại chúng, là có những cái mà mình không biết là bây giờ cái quà đó là cái quà gì mà cũng chẳng biết nữa, không biết có ăn được không, có uống được không, không biết là có làm giàu cho mình được hay không. Mình chưa biết cái quà đó là cái món quà như thế nào, không biết là trong đó có phước, có đức gì trong đó hay không nữa. Không biết là với cái tâm của mình như vậy thì cái phước đức kia nó bay đi đâu. Tại vì cái phước đức kia mình chỉ nghĩ cho bản thân mình không, mình không hề nghĩ cái phước đức kia là để cho đại chúng, phải không? Nếu như bây giờ ngài phát nguyện ngài cho 10 phần, trong đại chúng đây có 50 người, 40 người giơ tay lên nói là con chấp nhận nhường cái phần của con cho 40 người kia, cho 59 người kia. Người thứ 58 cũng giơ tay lên, con phát nguyện lấy cái phần của con cho 48 người kia. Người thứ 3 đứng lên phát nguyện, con sẽ không lấy phần quà này và nhường cái phần quà này cho 47 người kia. Xin thưa đại chúng, là có ai làm được như vậy không? Thấy không? Cho nên sở dĩ chúng ta sống trong cuộc đời này là vì cái gì đó của mình, chứ không phải là vì cái người khác. Mà bước chân của Bồ Tát đi qua trong cuộc đời này, xin thưa đại chúng, là nội cái bố thí sơ sơ đó không là đã thấy trớt quớt rồi, chứ đừng có nói chi là nhiều hơn nữa. Và cái tâm đó, với cái tâm đó, xin thưa đại chúng, là chúng ta còn mãi trôi lăn trong cuộc đời này. Mình nhìn mình thấy đi, mình nhìn đừng có nhìn gì xa vời hết trơn á, nhìn càng gần để mình thấy được rằng cái đời sống của mình đang đối diện với những cái đang xảy ra trong tâm thức của mình thôi, chứ không cần ở đâu nhiều hết, không cần ở đâu xa. Những cái đang diễn ra trong tâm thức của mình, nhưng mà mình vội quên nó. Mình vội quên đi cái tâm thức đó mà mình lại để cái tâm thức mình nó du hành đi một cái chỗ nào khác xa xôi và cao vời hơn. Mà cái cao vời và xa xôi đó chẳng qua là cái lòng tham muốn của mình mà ra thôi, chứ không có gì hết trơn á. Chúng ta hay mơ lắm. Và mơ thật là nhiều. Sự thật thì ai cũng muốn trúng số, đúng không? Ai cũng muốn là mình có 100 triệu, mình có vài chục triệu, rồi lúc đó mình mới đi làm việc nghĩa. mình luôn luôn nghĩ như vậy đó. Nhưng mà trong cuộc đời này, xin thưa đại chúng, là 8 tỷ người, nó chỉ có 1-2 người trong số à. Với cái phước duyên như thế nào đó, người ta mới có được một số tiền mà mọi người trong nhân gian này gom góp lại đưa cho họ. Không có dễ đâu. Trong đạo tràng này có ai là người chưa từng mua vé số? Nhưng mà có người khác cho không? Chưa luôn. Dạ. Rồi chúng ta tiếp tục. À, tới số thì có hả? À, cho nên trong kinh Đại Tập có ghi, dù bố thí thật nhiều của báu cũng không bằng chí tâm độc tụng thọ trì một bài kệ. Pháp thí thù thắng nhất, hơn cả món ăn và thức uống. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không ăn và không uống. À, pháp thí đó được đánh giá là vô cùng to lớn, có lợi ích vô cùng to lớn ở cái chỗ pháp thí đó có thể giúp cho mình chẳng những an lành trong đời sống ngày hôm nay, mà pháp thí đó giúp cho chúng ta tái sinh an lành trong đời sống mai sau. Tại vì sao vậy? Chúng ta có thể ăn một bữa cho thật là no, nhưng bữa sau là nó đói rồi. Chúng ta có thể sống hạnh phúc giàu có trong cuộc đời ngày hôm nay, nhưng mà rồi đời sau thì cái hạnh phúc và giàu có đó chưa chắc nó còn tồn tại. Nhưng mà nếu chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Thế Tôn, thực hành một cách ngon lành, thiện thệ, sống không đau khổ trong cuộc đời này, thì cái nhân lành của cuộc đời này đó làm cho mình tiếp tục tái sinh và sống không đau khổ tiếp tục trong cái đời sống tiếp theo. Chính vì vậy đó mà nói là giáo pháp, bố thí pháp nó quan trọng. Chứ không có nghĩa là chúng ta nhịn ăn, nhịn uống để thực hành, để cho thân hình mình tiều tụy, để rồi chúng ta chết đi. Nha đại chúng lưu ý ha, không phải sau khi nghe cái bài này rồi về nhịn ăn, nhịn uống để thực hành giáo pháp. Có ai dạy không vậy? Kinh Vị Tần Khử có ghi, trời Đế Thích hỏi Dạ Can. Dạ Can là gì? Là con chồn á. À, nó mang một cái tính chất huyền thoại trong những cái cốt truyện mà chúng ta đọc. À, thật sự huyền thoại là nói theo cái kiểu của mình, trên cái phương diện, cái lập trường đứng con người của mình để nhìn nhận. Mình cho nó không có tiếng nói, mình cho là con chồn nó không có tiếng nói, nó không có suy nghĩ, cho nên mình nói là nó không thể nói trời Đế Thích hỏi Dạ Can. Trời Đế Thích hỏi Dạ Can có nghĩa là trời Đế Thích đó là một vị trời, một vị thiên, có thể nói với cái ngôn ngữ của con Dạ Can được, còn chúng ta không có nói được. Cho nên mình nói với con Dạ Can làm sao mà nó trả lời cho ngài Đế Thích được mà ngài Đế Thích hỏi. Nhưng mà chúng ta nói như vậy có nghĩa là chúng ta đã vướng vào cái kẹt của mình rồi. Đại chúng thấy không? Mình vướng vào cái kẹt của mình, mở miệng ra là mình bị vướng vào cái vòng quay lẫn quẩn của con người. Là tại vì mình có nói như thế nào đi nữa thì mình cũng sử dụng cái thân phận của con người của mình để nói, cái kiến chấp của con người mình để nói. Chứ những lời mình nói ra không phải là lời của Phật nói, lời của Đế Thích nói, tức là lời của chư thiên nói, mà mình nói ra dựa trên cái kiến chấp của con người, trên thân phận của mình mà nói. Đại chúng thấy không? Cho nên là bây giờ suy đi nghĩ lại những lời mà mình thuyết pháp ra cũng tức quốc rồi. Là tại sao vậy? Là tại vì mình nói lên trên cái thân phận con người, cái kiến chấp con người của mình nhìn nhận mình nói. Chứ không phải mình nói pháp cái tư tưởng của Phật nói hay là của Bồ Tát nói. Nếu như Phật và Bồ Tát ngồi đây mà nói pháp á, thì chưa chắc ngài đã nói như vậy. Đại chúng thấy không? Cho nên nó là y kinh diễn nghĩa là tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Y như kinh mà nói ra đó là oan cho ba đời chư Phật luôn. Mà rời một chữ trong kinh để mà nói đó là giống như ma mà nó nói pháp vậy đó. Cho nên cuối cùng là chỉ im lặng thôi, không nói gì hết là tốt nhất á. Cho nên ở đây gọi là thiền đường may từ chứ không phải là pháp đường may từ. Thiền đường may từ là không có nói cái gì hết, tới đây chỉ đối diện với dách thôi. Im phăng phắc như vậy đó, tự mình đào ở trong người của mình ra. Tư tưởng của mình trong đó nó phọt ra bao nhiêu thì mình quán chiếu bấy nhiêu. Chứ đừng có nói tiếng nào hết, im lặng như vậy đó mà ngon á. Chứ còn mà nói ra bao nhiêu nó cũng trớt quớt hết trơn à. Phải không? Là tại vì mình nói ra có cỡ nào đi nữa, mình diễn tả có cỡ nào đi nữa, là trên thân phận con người của mình để nhìn nhận mà nói thôi. Nói chơi cho vui vậy thôi. Nói ra để có một cái gì đó ý niệm về Phật Pháp vậy thôi. Chứ chưa hẳn nói ra là đã là Phật Pháp. Tại vì cái người đang nói đây còn tham, còn sân, còn si, còn ăn, còn ngủ. Phải không? Chứ còn người đang đứng nói đây chưa phải là một cái tượng này im ru phăng phắc. Mà nếu như chư Phật và Bồ Tát mượn hình hài của mình để nói thì nó khác. Nhưng mà chư Phật và Bồ Tát mượn một hình hài chúng sanh để nói thì chưa chắc chúng sanh đã nghe. Phải không? Tại vì nó cũng được, nó chúng sanh nó can cường, nó khó độ ở chỗ là nó nói ông cũng như tôi thôi. Ông cũng có máu, mủ, xương thịt như tôi thôi. Ông cũng bị vô thường, chi phối, già, chết như tôi thôi. Thế chúng sanh nó khó không? Nó cái kiểu nào nó nói cũng được hết. Thế là chỉ có nước mà nhập diệt thôi chứ làm gì nữa giờ. Cho nên là cái sự suy nghĩ của Đức Phật mà trăn trở của một bậc giác ngộ là có lý do của nó, như phải không? Đại chúng thấy không? Ngay cả khi bây giờ Đức Phật thành Phật nhưng mà đâu phải nói ai cũng tin đâu. Đề Bà Đạt Đa còn xô đá lăn đá xuống cho đè Phật chết chơi mà. Cho voi uống rượu để ra để dẫm đạp Phật cho chết chơi mà. Cho nên chúng ta thấy trong cái cuộc đời này á, à gì? Phật cao nhất trượng hả? Ma cao nhất xích hả? Không, hoàn toàn là rất là khó thưa đại chúng. Mà đại chúng ngồi đây mà nghe được mình nói là sung sướng lắm rồi. Và tại vì mình nói có người nghe. Dẫu là mình nói đúng nói sai gì không biết. Chưa biết. Không phải nói vậy là đúng đâu. Đôi khi đại chúng tu cao hơn thấy cái lời mình nói nó cũng không có gì đúng hết trơn á. Nhưng mà tạm thời là chúng ta chấp nhận ngồi nghe được. Nghe được, còn ai không nghe được thì thông cảm. Bố thí thức ăn và bố thí giáo pháp có công đức như thế nào? Xin cho biết. Dạ Can đáp: bố thí món ăn, thức uống chỉ nuôi sống thân mạng trong một ngày. Bố thí tài vật quý báu thì giúp thoát cảnh nghèo khổ trong một đời, nhưng vẫn tăng thêm trói buộc. Thuyết pháp, giáo hóa gọi là pháp thí, có thể khiến chúng sanh vượt khỏi ba cõi. Đó là con Dạ Can nó trả lời Thiên Đế. Mà mình nghĩ trong cuộc đời của mình là tại sao Thiên Đế mà lại đi hỏi con Dạ Can? Chẳng lẽ Thiên Đế không biết sao? Đại chúng có question đó không? Đã là Thiên Đế rồi mà đi hỏi cái con chồn để nó thuyết pháp cho nghe. Ở trong chùa có một câu là sa di thuyết pháp sa môn thính, bất tự tánh linh tự niên cao. Có nghĩa là ở trong chùa đó, ông sa di tức là chưa thọ tỳ kheo đó mà thuyết pháp, lên tòa thuyết pháp thì dẫu cho vị tỳ kheo cũng ngồi đó để nghe. Ở đời thì chúng ta có câu là cái gì? Ồ, học chưa đầy lá mít thì không phải. Cái gì? Con quạ 100 tuổi cũng không bằng cái con chim phượng hoàng 1 tuổi. Đại chúng nghe câu đó chưa? Vì lão ô bách tuế bất như phượng hoàng nhất niên. Lão ô bách tuế bất như phượng hoàng nhất niên, có nghĩa là con quạ nó 100 tuổi đi nữa nó cũng không bằng cái con phượng hoàng 1 tuổi. Nói như vậy nó không phải là coi thường quý Phật tử ở đây. Nói là quý vị 100 tuổi cũng không bằng mình 1 tuổi. Nói như vậy là sai tua luôn á. Nhưng mà như thế này nè. Có nghĩa là trong cái phương diện mà tu hành chứng đắc đó, quý Phật tử và tôi, quý Phật tử trẻ, quý Phật tử lớn tuổi, tôi trẻ tuổi, nhưng mà trong cái tiến trình sinh diệt kiếp sống á, chưa chắc là quý vị trẻ hơn tôi. Quý vị đúng không? Từ trường thiên sinh tử tới bây giờ không biết ai là người trẻ, ai là người già hết á. Nhưng mà sự xuất hiện ra trong cuộc đời này thì quý vị xuất hiện trước, tôi xuất hiện sau. Quý vị đồng ý điều đó không? Bắt buộc phải đồng ý thôi, không đồng ý cũng chịu thôi. Là tại vì trường thiên sinh tử đâu có ai biết là bao nhiêu kiếp mình đã trôi lăn đâu. Khi mà mình chưa có giác ngộ thì mình không hề biết gì hết. Mà mình chưa biết cái người kia, mình cũng chưa biết mình luôn. Cho nên mình nhìn cái chị này biết đâu chừng chỉ là kiếp trước chỉ là vợ mình, hoặc là chỉ là chồng mình, hay là con mình, hay là mẹ mình. Làm sao mình biết trước được? Ngay bản thân mình cũng không biết mình kiếp trước là cái gì nữa. Chính vì lẽ đó mà mình có thể nói với nhau tương đối trong cuộc đời này. Người đáng mẹ mình thì mình kêu bằng mẹ, người đáng bác thì mình kêu bằng bác, người đáng anh mình đáng anh, đáng chú mình kêu chú. Phải không? Giao tiếp trong cuộc đời này tức là tùy theo cái vai diễn trong cuộc đời này mà mình đóng tuồng thôi. Chứ thật ra nếu mà so đi trường thiên sinh tử mà nếu có con mắt của Phật và Bồ Tát nhìn đó là chắc Ngài chạy đi trốn hết trơn rồi. Là tại vì đôi khi đối ở dưới những người ngồi ở đây có thể là bạn đồng học với mình, có thể là người thầy của mình ngồi ở dưới không chừng. Đại chúng thấy điều đó không? Cho nên đôi khi chúng ta thấy dùng cái con mắt của mình ở đây để mà mình nói á, mình không biết được người ngồi dưới của mình đang ở cái tầm vóc nào hết trơn á. Có thể nói là chúng ta nói nó đúng, có thể nói là chúng ta nói nó sai. Nhưng mà đi xuyên qua cái đúng sai đó, chỉ có mỗi một cái Bồ Đề Tâm còn ở lại, mà quý vị còn ở lại đây thôi. Và chúng tôi cũng còn ở lại đây thôi. Còn nếu như không có Bồ Đề Tâm, vong thức Bồ Đề Tâm tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp, nếu mà đánh mất đi cái Bồ Đề Tâm của mình mà tu theo các pháp thiện thì cũng là cái ma làm hết trơn. Thì đó như chúng tôi nói đó, khi mình tổ chức một cái gì đó, mình lấy cái ý niệm ban đầu, cái ban sơ của mình là cái gì để mình làm. Dẫu cho cái ý niệm ban sơ đó của mình làm phục vụ cho mọi người, không kể bản thân mình, thì cái ý niệm đó là ý niệm tốt, cần phải làm. Nhưng mà ngay cái lúc ban sơ mình làm cái đó là để cho mình làm vì một cái lợi tức riêng của mình, thì xin thưa đại chúng là chúng ta làm hoài nhưng mà cái đau khổ nó cứ vẫn còn hoài à. Còn nếu mà chúng ta làm cho người á, thì khi mà cái lợi nó không có vào bản thân mình thì mình không có nghĩ tới cái lợi đó nữa. Là tại vì mình làm cho người, mình sẵn sàng bỏ ra cái của mình để mình cho người. Mình chỉ cần miễn người ta vui là mình đã vui rồi, người ta thích là mình đã thích rồi, người ta hạnh phúc là mình đã hạnh phúc rồi. Chứ không cần là mình phải thu gom được gì trong một cái tổ chức như vậy. Trong luận Đại Trượng Phu có ghi: tài thí tất cả mọi người đều có thể thực hiện, pháp thí chỉ có người có lòng đại bi mới làm được. Tài thí trừ được nỗi khổ về thân cho chúng sanh, pháp thí trừ được bệnh khổ về tâm cho chúng sanh. Đối với người nhiều tham ái thì ban cho tài vật, người nhiều ngu si thì ban cho pháp thí. Người bố thí tài vật được tiền tài vô tận, người bố thí giáo pháp thì được trí tuệ vô biên. Đại chúng nhớ là người tu theo Phật, tài thí hay pháp thí gì cũng đều cần hết nha. Một cái sự so sánh này á, cũng là một sự so sánh tương đối thôi. Đại chúng hiểu ha? Một cái sự so sánh tương đối. Đừng có nói là sau này khi nghe cái bài pháp này rồi từ nay đó đi về quý vị chỉ có nói không mà không có làm. Là nó rất quốc dữ nữa đó. Phải không? Bây giờ mình cứ mình đi ca cái pháp thí không? Ít bữa nữa là cái chỗ này đành phải trả lại cho chủ, là tại vì không có ai donation hết. Tại vì ai tới đây cũng dành nói không à, dành vô thi pháp không. Mà tiền thì không thấy, tiền thì không thấy trong cái thùng donation nữa. Cho nên là nói như vậy đó. Cho nên chúng ta nói đó, chưa chắc gì cái nói này nó đúng, nhưng mà tùy theo cái suy nghĩ của mình mà nó đúng hay nó sai. Tức là đừng có y như cái lời nói này mà làm, mà phải suy nghĩ xem là làm như thế nó đúng hay nó sai. Người bố thí tài vật thân được an vui, người bố thí giáo pháp tâm được an lạc. Người bố thí tài vật thì được chúng sanh yêu mến, người bố thí giáo pháp thì được chúng sanh kính trọng. Người bố thí tài vật thì được người ngu ưa thích, người bố thí Phật giáo Pháp thì được người trí mến mộ. Người bố thí tài vật đem lại niềm vui cho chúng sanh trong hiện đời. Người bố thí giáo Pháp Người bố thí tài vật thì đem lại niềm vui cho chúng sanh trong hiện đời. Người bố thí giáo Pháp thì đem lại niềm vui ở cõi trời và niết bàn. Thì xin thưa đại chúng là trong cái quá trình tu hành của mình á, thì tài thí và pháp thí nó giống như hai cái cánh của con chim ha. Mà chúng tôi luôn nói là con chim nó bay được là nhờ nó có hai cái cánh á, thì nó mới có thể sải rộng và bay cao bay xa được. Thì chúng ta tu trong cuộc đời này cũng vậy, và hàng Bồ Tát làm việc trong cuộc đời này cũng vậy, đều giáo hóa chúng sanh và đều mang đến sự an lạc cho chúng sanh về thân và về tâm, tức là về vật vật thí và về pháp thí luôn. Chúng ta đừng có nói là cái gì là hơn hết. Không phải bố thí pháp là hơn đâu. Khi người ta đói bụng thì một mâm cơm là hơn hết, phải không? Khi người ta cần tiền để mà giải quyết cái tình trạng của họ trong cái hoàn cảnh đó thì tiền là trên hết. Cho nên cái phương tiện trong đạo Phật nó hay ở cái chỗ là cái lúc nào, cái thời gian nào, cái hoàn cảnh nào, cái con người ta đó họ cần cái gì, họ muốn cái gì nhất, đem cái đó đến cho họ. Hạnh nguyện của Ngài Quán Âm không có phải là Ngài chỉ có nói suông, Ngài cũng không hẳn là chỉ đem tài vật tới cho không, mà lúc nào cần cái gì, có cầu thì mới có ứng đó. Có nghĩa là mình cần cái gì, chúng sanh cần cái gì, và mình ứng cái đó. Cho nên Phật Pháp nó bất ly thế gian Pháp là như vậy đó đại chúng. Nó không rời cái cuộc sống này, và nó không xây dựng cái sự hành hoạt ra khỏi đời sống này. Bất kể chúng ta làm cái gì, bất kể mọi người trong cuộc đời chúng ta làm cái gì, thì chúng ta đều cần có người giúp đỡ hết. Và chúng sanh trong cuộc đời này cũng vậy, làm cái gì, muốn thành tựu đều có bàn tay của người khác giúp đỡ hết. Bản thân của mình, sở dĩ mình muốn thành tựu, ngay cái hai từ đó thôi, sở dĩ mình muốn làm cho nó thành tựu là vì có người khác nhòm ngó. Đại chúng thấy cái ý niệm này không? Ví dụ đại chúng muốn tổ chức một khóa tu đi, muốn nó thành tựu. Ví dụ như bây giờ mình có một cái chùa đi, mình muốn cái chùa của mình nó thành tựu. Thành tựu có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có tổ chức khóa tu, có đông người tham dự, kinh kệ hẳn hoài, có đầy đủ phương tiện phòng ốc cho đại chúng tham dự, mọi thứ vân vân và vân vân, để gọi là thành tựu, đúng không? Nếu như không có người khác nhòm ngó, không có người khác nói tới nói lui, không có người khác bàn tán xôn xao, chúng ta đâu có cần cái từ thành tựu đó xuất hiện. Sở dĩ mình cần cái từ thành tựu đó xuất hiện là tại vì mình sợ người khác chê trách mình làm sai, mình làm không đúng. Là chúng thấy cái điều đó không? Cho nên khi mà chúng ta làm cái gì trong nhân gian này, trong cuộc đời này, chúng ta đều bị vướng mắc, đều bị cột thắt bởi cái nhìn của người khác áp đặt lên cho mình. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn khoác trên mình một cái chiếc áo bởi cái ánh mắt của người khác cho mình. Và chúng ta luôn luôn làm cái cuộc đời của mình đó bằng một cái tư tưởng của chúng sanh khác. Hiện tại đại chúng ngồi đây tu học như thế này, để gọi là ngoan, để gọi là hiền, để gọi là thâm nhập kinh tạng, thì đại chúng phải ngồi cho thật là ngay ngắn, phải không? Ghi chép bài vở cho ngon lành, mang áo tràng đồ ngon lành, phải không? Còn bây giờ có một người nào đó vô đây ngồi chân trước chân sau, không cần khe cái ai hết, điện thoại để rang lung tung chạy vô chạy ra, thế thì sao? Có nghĩa là mình đánh giá là cái người này sao mà kỳ cục. phải không? Cái người này không có hiểu gì hết, người này không có biết gì hết. Thế thì để mà người ta biết là mình biết tất cả, mình phục tùng tất cả, mình tu hành một cách ngon lành, thì đại chúng phải ngồi yên như vậy, răm rắp như vậy đó. Có nghĩa là lúc đó ta đã tu cho ta chưa? Hay là ta tu cho ánh mắt của người? Hơi khó xử đúng không? Thật sự là mình đã thật sự tu cho mình, hay là mình thật sự ngại đối với người mà mình ngồi yên đó? Có một câu hỏi là do you have any question? Bất cứ một cái lúc nào đúng không? Mình trong những cái buổi giảng ở các lớp ở Mỹ là sau một cái gì đó là any question, mọi người có thể giơ tay phát biểu. Nhưng mà có người ta có một trời cái thắc mắc luôn, nhưng mà không dám giơ tay để phát biểu. Là tại sao? Là tại ta sợ ánh mắt của người, ta sợ tâm tưởng của người. Dẫu là ta không hiểu nhưng mà ta giả đò ta hiểu, để mà tránh đi những cái thắc mắc của đại chúng. Sở dĩ mà ta không giơ tay ta hiểu là vì cái câu đó thật sự ai cũng hiểu hết mà mình không hiểu. Mình giơ tay lên mình nói lỡ đó mà mọi người nói trời ơi cái thằng này nó ngu quá, phải không? Nhưng mà lỡ đâu mà mình cũng một cái ý điều tưởng đó, nhưng mà tao đại chúng không hiểu là lỡ đâu cái câu hỏi đó mà nó hay quá, đại chúng nó trời sao thằng này thông minh quá, cũng là một cái phương diện đó, phải không? Nhưng mà trở đi và trở lại, nhưng mà trong đầu mình luôn luôn tính toán là liệu cái thông minh quá đó nó được bao nhiêu bờ sen của cái ngu quá, phải không? Thế thì đại chúng đã thực sự sống cho cái sự nhận thức của mình và tìm hiểu của mình, hay là đại chúng đang sống với cái ánh mắt và cái tư tưởng của người khác nhìn nhận cá nhân của mình, phải không? Cho nên trong cuộc đời này đâu có dễ sống đâu, sống không đã khó rồi chứ đừng có nói là sống hạnh phúc. Chúng ta sống thực với bản thân mình không đã khó rồi, cho nên làm sao mà mình có thể ra đường mà mình vừa đi mình vừa nghêu ngao, mình muốn hát là mình hát, mình muốn cười là mình cười, mình muốn khóc là mình khóc, được không? Ngay cái bản thân mình thì đâu có ai cấm mình đâu, nhưng mà ánh mắt người khác, cái tư tưởng người khác, người ta không nói ra, người ta không nói ra là cái thằng này như thế nào hết, nhưng mà mình không dám làm điều đó. Đại chúng thấy không? Cái đó là cái gì? Mà Phật giáo gọi cái đó là cái gì đó? Có phải cái duyên không? Có phải cái bên ngoài ta mà nó luôn luôn nhìn ngắm vào trong tư tưởng của mình, nhìn ngắm vào trong một cái bản thân của chúng sanh đang tồn tại đó? Mà nếu mà không có cái duyên đó là cái tự nó bộc phát rồi. Nhưng mà có những cái duyên khác nó lặn mất tiêu luôn, nó lặn mất tích luôn. Đáng lý không có ai á, không có ai nhìn ngó là chúng ta la, ta hét, ta khóc, ta cười, ta vui chơi, ta nhảy nhót. Nhưng mà có người khác nhìn mình một cái là mình im re, im phăng phắc. Đúng vậy không? Có đại chúng ở đây thì mình ngồi yên lặng đó, mình tu hành ngon lành lắm á. Còn không có đại chúng ở đây, về nhà sức mấy mà ngồi yên lặng đó mà tu, phải không? Có đại chúng ở đây thì ta chắp tay, ta lễ Phật, ta tụng kinh rồi này kia với đại chúng, tức là có sức support của đại chúng. Nhưng mà về nhà thì thôi á, chuyện tới chuyện lui suy nghĩ lung tung hết, không có thời gian để mà làm công việc, để mà tu hành. Thế thì mình thấy cuộc đời này, sở dĩ mà cái gì đó mà nó tồn tại được trong cuộc đời này, nó có nhờ nhân, nhờ duyên, nó nhờ mọi thứ trong cuộc đời này mà nó lớn mạnh lên. Còn bản thân nó mà gieo trong cuộc đời này, mỗi một cơ thể, mỗi một cá nhân, nó chưa chắc đã tồn tại được như vậy đâu. Cho nên đại chúng đừng có nói tôi là number one, tôi là số một, tôi sống không cần ai, tôi sống một cách độc lập, individual hả? Cá nhân phải không? Cái từ đó nó rất quốc, sai bét hết trơn này. Tại vì cá nhân đó không bao giờ nó tồn tại được gì hết. Tại vì tất cả mọi thứ nó đều phải dựa, phải nương, phải gá vào nhau để nó tồn tại. Chưa từng có một cái gì mà tồn tại không nương gá vào một cái khác. Trái đất này có nương gá không? Vạn vật mang tính chất hấp dẫn lẫn nhau hết để nó tồn tại. cơ thể này cũng vậy, không có cái trái đất này thì cơ thể này cũng không tồn tại, không có chiếc áo thì cơ thể này cũng không tồn tại, không có ăn cơ thể này cũng không tồn tại, không có mọi người xung quanh mình thì mình tồn tại làm cái gì, không có cây cỏ hoa lá ngoài kia thì mình làm sao tồn tại được. Đừng có nói anh là ai, anh thông minh tột độ tới cỡ nào, anh giàu sang quyền quý bao nhiêu, anh tu cái pháp môn gì, I don't care. Phải không? Anh tồn tại là nhờ một sự tồn tại nào khác. Chưa từng có cái gì tồn tại một cách cá nhân của mình mà không dựa vào những cái yếu tố khác. Anh đừng phải nói là anh có thể tự đứng vững trong cuộc đời, trong nhân gian này mà không cần ai khác. Chưa từng có cái điều đó tồn tại bao giờ. Anh có giỏi giang, anh có đỗ đạt, anh có là bác sĩ, anh có là tiến sĩ, vân 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 vân. Nhưng mà anh là bác sĩ đi nữa thì anh cũng nhờ bệnh nhân. Phải không? Bác sĩ bây giờ lấy cái bằng nó ngồi treo chơi vậy thôi thì bác sĩ sao? Anh được gọi là bác sĩ là tại vì anh có những cái sĩ khác. Phải không? Thì mới có cái danh từ đó để gọi. Cho nên ngay cả khi cái danh từ không, nó cũng đã trất quốc rồi. Tại vì bản thân nó cũng không thể tồn tại độc lập một mình nó được. Nói như vậy đó thì đại chúng biết được rằng trong cái cuộc đời tu hành của mình đó, nói tu như vậy nhưng mà không biết có tu hay không, không biết nữa. Mình gọi là trong cuộc đời tu hành của mình, nhưng mà không biết là chính xác là cái từ đó mình có tu hành trong cuộc đời của mình hay không. Tại vì khi mà nói tới đó rồi thì mình thấy có gì đâu tu. Chừng nào mà trà đình tửu điếm, phố phường ngao du mà đi qua mà không bị vướng bận cái gì hết á, thì lúc đó mới ngon lành á. Chứ còn mà chúng ta bước vào, chúng ta còn sợ ánh mắt của người nhìn mà, phải không? Đi qua cuộc đời này mình chưa thiện thể bước đi bằng hai chân của mình mà, mình làm mà mình còn sợ mà, phải không? Ngay cả bản thân mình tu thiện cho giỏi, mình tu gắt củ kiệu đi, thì mình còn sợ là người này nói cái này, người kia nói cái kia mà. Thế thì xin thưa đại chúng là ví dụ, một người người ta ở trong hang động 20-30 năm, người ta thực hành lễ Phật ở trong đó, so với cái tu của mình ở ngoài đây, thì cái tu này có nghĩa gì? Không có nghĩa gì hết. Nhưng mà so với là một người mà tu ở đây và một người ở ngoài chợ chưa hề biết đi chùa, chưa hề biết tụng kinh, mà cứ lo bôn ba, mà cứ lo kiếm tiền, mà cứ lo gào thét với thiên hạ, thì rõ ràng người ở đây bé đời hơn. Nhưng mình xét bé đời hơn là xét bé đời hơn ở phương diện là tu hành. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn nói ở cái phương diện là mình đứng ở góc độ nào để mà mình xem xét. Phải không? Đứng ở góc độ nào để mà mình quy kết, để mà mình kết luận cho một cái là hơn nhau trong cuộc đời này. Có những cái chúng ta cứ nghĩ mình ngon lắm, mình giỏi lắm, mình thực hành tuyệt vời lắm, nhưng mà xin thưa đại chúng chưa chắc đâu. Anh tu cho bạc tóc mai đâu bằng em lượm cành gai giữa đường. Có những cái nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mà cái hành động mà anh lượm cái cọng gai giữa đường đó đó, cái tâm thức của người ta lúc đó nghĩ như thế nào mới là quan trọng. Anh tu cho bạc tóc mai là anh tu để mà anh giải thoát cái cuộc đời của anh thôi. Anh giải thoát cái tham sân si của cá nhân anh thôi. Anh không hề nghĩ tới người khác gì hết á. Còn đằng này một cái người không biết tu hành gì hết, nhưng mà khi gặp cái cọng gai giữa đường, người ta nói rằng tôi muốn cho tất cả những người khác đi qua con đường này không ai bị dẫm cái cọng gai này nữa. Chỉ có vậy thôi mà người ta lượm cọng gai đó họ tôi vứt đi. Thì xin đại thưa đại chúng là dẫu cho một cái người mà tu cho mình như vậy đó, và một cái người mà làm cho mọi người như vậy đó, thì cái tư tưởng Bồ Tát đạo của họ nó vẫn ngon lành. Cho nên bây giờ chưa có ai bạc tóc mai hết, thì mình khoan đã hễ nói là tu một cách ngon lành hay là tu như mình. Tu như mình có thể là tu nó trất quốc à, nó không dính gì đâu hết. Cho nên là giới hạn của ngôn từ thì xin đại chúng cứ lấy cái ý mà bỏ đi cái lời. Cái ý nó muốn nói như vậy nhưng mà lời của nó hạn hẹp có một chút xíu vậy thôi à. Nói không có hết được những cái ý mà nó được diễn tả trong kinh sách và kinh điển. Cho nên cứ lấy cái ý đó thôi, bỏ cái lời đi. lời quê thì chấp chặt dông dài hả? Mua vui cũng được một vài trống canh, mình được sắp sửa hai trống canh rồi đó. Luận Bồ Tát Địa Trì có ghi, nếu Bồ Tát biết người kia tà kiến, muốn tìm cái khuyết điểm của giáo pháp thì không nên trao cái pháp ấy, không ban cho kinh sách. Nếu người có tính tham của cải hay bán kinh sách cũng không nên trao cho. Tức là trong đại chúng á, chúng ta thuyết pháp nhiều, nhưng mà có bao giờ chúng ta tìm hiểu cái người đó như thế nào không, trước khi mình nói pháp cho họ? Có không? Ví dụ như biết là cái người đó có tính, mình nói cái gì là người đó đem cái đó ra đi nói cho người khác. Thế thì cái giáo pháp của Đức Thế Tôn không phải là marketing, phải không? Không phải là cái pháp này đem ra để truyền dạy cho người khác, mà cái pháp mình đưa ra đó là để cho người khác thực hành, để chứng đắc trong cái bản thân của họ và hết cho mọi người chứng đắc. Chứ không phải cái pháp của mình là để giúp cho mọi người ai cũng nói được như vậy. Nó khác nhau ha. Ví dụ như khi chúng tôi đi hoằng pháp thì cũng có một số Phật tử, người ta phát tâm, người ta thọ Bồ Tát giới. Thì cái việc quan trọng ở cái chỗ là, ví dụ như khi mà 10 người phát tâm thọ thì mình mới tổ chức một cái đàn tràng, thì nó mới đủ cái túc số đại khái như vậy. Nhưng mình nói nó đủ túc số ở chỗ cũng có cái giới hạn thôi, là tại vì tổ chức một cái đàn tràng thì nó cũng tốn kém. Mà tổ chức chỉ có 1-2 người mà truyền tam sư thích chứng như vậy á, nó mất công quá. Cho nên là nếu như một cái chùa đó mà có 10 người, 20 người thì mình truyền luôn một lần, còn nếu không thì phải hẹn kỳ sau. Thì có những vị 9 người, 8 người à, chưa được 10 người, mà mình đưa ra con số 10 người. Chính vì vậy mà người ta phải đi tìm chứ, phải không? Đi kêu réo người khác vào để đủ 10 người. Rồi đi hiểu ý thôi không? Rồi có những người nói là thọ đi, trời ơi mày thọ đi, Bồ Tát giới là cái giới mà cao lắm, cao siêu lắm, thọ đi, thọ đi chứ bây giờ mày tu hành lâu năm quá rồi, mày thọ Bồ Tát giới đi, đại khái vậy. Thì xin thưa đại chúng là có đúng hay chăng? Thọ là để tu, phải không? Chúng ta thọ giới là để giữ giới, để tu cho thành Phật, chứ không phải thọ giới là để cái pháp đó nó cao quá. Cái pháp đó rất là cao, phải không? Ví dụ như là đại chúng có ai trong này thực hành những cái pháp của Mật Tông không? Những câu chú, lễ quan đảnh rồi đó. Thì ví dụ như có những cái lễ quan đảnh mà những cái pháp cao ha, thì mình thích cái pháp quá, mình đi thọ trì thôi, mình đi nhận cái lễ quán đảnh đó, nhưng mà nhận về không có tu. Thì xin thưa pháp của Phật không phải là mình để thấy cái pháp đó nó cao, thấy cái pháp đó nó tốt, mà mình đi tới để mình có cái nem ha, mình có cái tên, mà mình về mình không hề thực hành. Tại vì tất cả các pháp của Phật đó là mình phát nguyện thọ trì để mình tu, mình giữ gìn. Chứ không phải pháp Phật đó là để mình đi tới, mình enjoy cho biết, rồi về bỏ sót. Cho nên đối với những người mà có cái tính hay khoe khoang, cũng không nên đem cái pháp này để cho. Đối với những người đem kinh sách của Phật đi bán kiếm tiền, cũng không nên đem pháp này để ta cho, để ra bố thí cho. Nếu người được kinh sách lại đem cất giấu không xem, cũng không nên trao cho. Cái này chắc phạm nhiều à, phải không? Ai tặng sách của mình cũng nhận hết trơn. Con chưa có, nhưng mà con có rồi thì sao? Con chất đầy đủ, phải không? Chưa từng đọc hết một cuốn kinh nào cho ra hồn, chưa hề đọc hết một cuốn sách nào cho ra bổn phận. Mà bổn phận của mình là collect cái sách đó đem về rồi cất cho đầy đủ, để biết là mình có sách Phật Pháp ở trong nhà, phải không? Cho nên ở trong này cũng không cho làm điều đó. Nếu không phải nghĩa lý để người kia cần hiểu, cũng không nên trao cho. Sự thật là người kia mà mình muốn thuyết pháp cho họ đó thì mình vì cái gì mà thuyết pháp cho họ? Có phải là họ cần tìm hiểu giáo pháp mà mình thuyết pháp cho họ? Người ta cần tu học, cần tìm hiểu cái giáo pháp đó mà mình thuyết pháp cho họ hay không? Hay là vì một cái lý do nào khác? Hay là vì một cái lý do chứng minh là ta có hiểu về cái giáo pháp đó? Nếu là nghĩa lý để người kia cần hiểu mà Bồ Tát đã tự hiểu thì tùy theo sở thích của họ mà giảng giải. Nếu họ vẫn chưa hiểu nghĩa lý thì nên khuyên họ tự tu học. Lại nữa, nếu biết người khác có những kinh sách như thế, Bồ Tát nên chỉ cho họ biết nơi ấy hoặc biên chép rồi trao cho họ. Bồ Tát nên quán xem tâm mình, nếu phát giác thấy có chút tâm sản pháp, tức là keo kiệt á. Bồ Tát nên lấy kinh trao cho, gọi là bố thí pháp. Bố thí pháp cho người ngu si câm ngọng trong hiện đời để trừ phiền não cho họ, ta còn phải nên làm huống gì là phương tiện trí tuệ cho đời sau. Xin thưa đại chúng, là trong cái cuộc đời của mình, khi nói tới cái yếu tố đuôi điếc câm ngọng mà người đời, có những người người ta vướng phải. Thật ra chúng ta nói người đời ở đây là mình đặt mình ở một cái vế khác của cái chữ đời. Mình cũng người đời thôi, phải không? Chứ mình là người gì không phải người đời. Cho nên xin thưa đại chúng, là cái ngôn từ á, nó hạn hẹp lắm. Đôi khi cái ý nó đi khác. Có nghĩa là đối với những người mà đuôi điếc câm ngọng, mà vướng phải những cái tật nguyền đó trong cái cuộc đời của họ đó, chúng ta cũng nên tùy duyên giúp cho họ. Người không nghe được thì làm như thế nào để giúp? Người không thấy được thì dùng cái gì để giúp? Người không nói được thì làm sao để giúp? Vân vân. Trong những trường hợp cụ thể khác nhau, nếu đại chúng có những phương pháp khác nhau thì chúng ta nên hỗ trợ khác nhau. Hiện nay chúng tôi có một vị thầy. Vị thầy này bị mù. Thì cái vị thầy này mù cho nên là viết bằng chữ gì? Braille. Dạ. Thì vị thầy này phát nguyện chép kinh Pháp Hoa. Có nghĩa là có một người đọc và vị thầy này viết ra bằng cái bản kẽm, viết ra bằng cái bản đó. Xong rồi bây giờ nó có cái kỹ thuật là in cái bản đó ra thành sách cho những người mù đọc. Thì cái vị này phát nguyện in cái kinh Pháp Hoa, viết kinh Pháp Hoa ra. Tức là có một vị thầy khác đọc cho vị thầy này viết ra. Viết ra và sau đó in cái bộ kinh Pháp Hoa đó ra để phát cho những người mù. Thì đó cũng là một cái cách để truyền bá cái pháp của Phật mà không dễ gì chúng ta làm được. Đại chúng thấy không? Trong cái thất vọng tràn trề của người ta trong cuộc đời này đó, nó có những cái mà chúng ta có mắt sáng cũng bái phục luôn. Đại chúng thấy chưa? Cho nên là xin thưa đại chúng, là có những cái nhân duyên trong cuộc đời này, nếu như chúng ta hết được bằng cái mắt của mình, bằng cái lời nói của mình, bằng cái suy nghĩ của mình, bằng tâm tưởng của mình, thì chúng ta nên hết cho tất cả những cái người nào mà có cái phương thức thực hành mang lại giáo pháp của Đức Thế Tôn để phổ biến nhân gian. Mà phổ biến nhân gian ở đây không phải chỉ phổ biến cho những người có mắt sáng mắt, những người nói được, những người nghe được. Còn đối với những người không nghe được, không nói được, những người mù mắt thì sao? Giáo pháp của chúng ta thuyết giảng ở nơi đây chỉ để phục vụ cho những người sáng mắt, để phục vụ cho những người có thể nói được, những người có thể hiểu được, những người có thể nghe được. Còn đối với những người mà không nghe, không nói, không hiểu được cũng có nhiều lắm trong cuộc đời này. Đại chúng thấy không? Cho nên trên cái phương diện mà cung ứng cho chúng sanh, trên cái phương diện mà phục vụ cho chúng sanh đó, nó có muôn ngàn cách, muôn ngàn kiểu mà chúng sanh muôn ngàn cái nỗi khổ. Nó phải chỉ có cái nỗi khổ của thân thể của chúng ta đây không đâu. Cho nên nói là, nếu như nói là mình không có chuyện gì để giúp cho chúng sanh thì quả thật mình vô tình với chúng sanh quá, phải không? Tại vì chúng sanh còn nhiều cái nỗi khổ, mà nỗi khổ vô cùng tận. Nếu như người có một cái tâm ý là truyền dạy giáo pháp của Đức Thế Tôn thì có muôn ngàn cách để truyền dạy cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. chúng ta truyền dạy trên mọi ngành nghề, truyền dạy trên mọi phương thức, chứ không phải chỉ có mỗi một phương thức để truyền dạy. Chính vì vậy chớ có bao giờ mà quý vị nói là ôi vị thầy đó giảng pháp hay quá, con muốn được như vị thầy đó rồi con mới làm cho Phật pháp hưng thịnh. Trên cái phương diện cá nhân của mình làm được gì mình cứ hãy làm, trên cái phương diện cá nhân của mình đừng có chờ đợi, đừng có trông mong, đừng có đợi một thời gian nào khác hết. Thời gian của chúng ta không có nhiều, có quỹ sống, cái thời gian sống của chúng ta không có nhiều. Mỗi ngày là chúng ta đi gần tới cái chết. Mỗi ngày qua đi, chúng ta thay vì chúng ta hạnh phúc được sống một ngày thì chúng ta phải biết là đau khổ vì đã mất đi một ngày. Không ai biết mình sẽ chết ngày nào, nhưng mà tất cả chúng ta đều sẽ chết hết. Có thể nay, có thể mai, có thể mốt, tất cả đều có thể xảy ra. Và chúng ta dẫu có yêu thương bao nhiêu con cái, chồng vợ, anh chị em, bạn bè trong cuộc đời này, dẫu chúng ta có thương yêu bao nhiêu, thì khi cái chết đến rồi thì chúng ta đều phải chia tay hết mọi thứ để mà ra đi. Có những thứ chúng ta chưa kịp chia tay, chúng ta đã ra đi rồi. Mà sự thật nó là như vậy đó. Cho nên trong cuộc đời này đừng có gây ân oán với nhau. Có cái gì thì cứ nói hết rồi phân bua hết đi. Có cái gì thì cứ chia sẻ hết đi. Để rồi chúng ta không còn gì phải hối hận khi mà bỏ cái thân xác này để ra đi nữa. Thần thức của mình lúc đó sẽ du hành trên cái đường đi của nó, để nó tiếp tục tái sanh và tiếp tục đầu thai, tiếp tục làm những gì mà trong cuộc đời này chúng ta làm. Hoặc chưa làm còn bỏ dở, tiếp tục mà vẫn tiếp tục cái đời sống đó, cho đến ngày nào mình giác ngộ thì thôi. Cho nên là trong cái cuộc đời này đó, đại chúng thực hành giáo pháp của Đức Như Lai và làm theo những gì mà trong khả năng mình có thể làm được. Và đừng bao giờ tạo thêm bất cứ một cái ác nghiệp nào nữa đối với chúng sanh trong cuộc đời này. Những cái gì đã tạo thì chúng ta thu vén trở lại. Gọi là đừng có mở một cái business nữa. Phải không? Đừng có mở thêm ra. Mà chúng ta thu vén, vén khéo nó lại, trả nợ cho hết đi. Rồi mình sẽ nhẹ nhàng mà bay ra khỏi cuộc đời này. Tại ai cũng bay ra khỏi hết, chứ không ai còn có cái gì ở lại đây hết. Chúng ta thương bao nhiêu, chúng ta ghét bao nhiêu, chúng ta có được bao nhiêu, rồi chúng ta cũng sẽ bỏ lại hết trong cuộc đời này mà đi bằng hai bàn tay trắng để ra đi. Trong kinh Ưu Bà Tắc Giới có ghi: Như tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào đầy đủ trì giới bố thí đa văn trí tuệ, có khả năng giáo hóa người khác, hoặc đưa giấy mực bảo người biên chép, hoặc tự mình biên chép kinh sách của Phật rồi bố thí cho người để họ đọc tụng, đây gọi là bố thí pháp. Bố thí pháp cũng không có nghĩa là chỉ có ra rã nói suốt ngày gọi là bố thí pháp, phải không? Bố thí pháp đó cũng có thể là mình giúp cho họ bằng cái phương tiện này hoặc phương tiện khác để người ta đến gần với giáo pháp của Đức Như Lai, cũng gọi là bố thí pháp. Người bố thí như vậy đời sau sinh lên cõi trời được thân hình xinh đẹp. Vì sao? Vì chúng sanh nghe pháp dứt trừ tâm sân, nhờ nhân duyên ấy nên đời sau được thân hình xinh đẹp. Chúng sanh nghe pháp, tâm từ được mở rộng, không giết hại chúng sanh, nhờ nhân duyên ấy đời sau được thọ mạng lâu dài. Chúng sanh nghe pháp, không trộm tài vật của người, nhờ nhân duyên ấy đời sau có nhiều vàng bạc của cải. Chúng sanh nghe pháp, phát tâm hoan hỷ bố thí, nhờ nhân duyên ấy đời sau thân được khỏe mạnh. Chúng sanh nghe pháp, không còn buông lung, nhờ nhân duyên ấy đời sau thân được an lạc. Chúng sanh nghe pháp, trừ bỏ tâm sân si, nhờ nhân duyên ấy đời sau được biện tài vô ngại. Chúng sanh nghe pháp, lòng tin kiên cố, nhờ nhân duyên ấy đời sau được tín tâm vững chắc. Đó là tất cả những cái mà chúng ta thấy được rằng nó không vượt qua khỏi cái tầm tay của mình làm trong cuộc đời này. Thì hy vọng rằng đại chúng chúng ta làm để rồi đời này và đời sau chúng ta có được cái phước duyên. Và như trong kinh nói thì ngay cả hiện đời này, nếu như chúng ta có thân hình đẹp đẽ, thân hình không có bị đuôi điếc câm ngọng trong cuộc đời, thì chúng ta biết được rằng trong tiền kiếp hay là trong quá khứ, chúng ta đã bố thí, đã cúng dường, đã trì giới, đã tinh tấn, đã nhẫn nhục, đã thiền định. Chúng ta đã nói pháp cho người, đã giúp người nói pháp. Chúng ta đã vui với người khác nói pháp. Thì ngay hiện tại này mình cũng làm như vậy, để rồi chúng ta không có gặt hái những cái quả báo ác trong cuộc đời về sau của mình. Tương tự đối với người trì giới bố thí, đa văn bố thí cũng lại như vậy. Vì thế nên biết bố thí giáo pháp thù thắng hơn bố thí tài vật. Hỏi, đã biết bố thí giáo pháp thù thắng hơn bố thí tài vật, vậy chúng sanh chỉ học theo bố thí giáo pháp, không chịu thực hành bố thí tài vật, như thế có được hay không? Đáp, vì không hiểu rõ nghĩa lý của việc bố thí tài vật, nên chúng sinh bố thí với tâm si mê, vọng cầu phúc báu tốt đẹp về vật chất của cõi trời người, e rằng sẽ rơi vào ba nơi khổ, không thành tựu đạo giải thoát. Cho nên Đức Phật ân cần thuyết pháp để chúng sanh hiểu rõ thực thể của người bố thí. Người nhận thí và vật bố thí đều không, mà thực hành bố thí tài vật, rõ hầu chống thành tựu quả vị Bồ Đề Niết Bàn thù thắng. Các pháp còn lại trong sáu độ muôn hạnh như trì giới, nhẫn nhục đều phải nhờ trí tuệ dẫn dắt mà thành tựu viên mãn. Đại chúng thấy không? Có nghĩa là đi xuyên suốt qua tất cả những cái mà chúng ta học, chúng ta thấy được rằng cái trí tuệ vẫn là cái điều căn bản thứ nhất. Là tại sao? Ngay cả khi chúng tôi nói ra như vậy, nếu như mà một người không có đầu óc bình thường, những người không nghe hiểu, tức là nói nôn na là không có trí tuệ đó, nôn na thôi chứ không phải trí tuệ nó như vậy, nôn na là như vậy đó, thì chúng ta không biết cách đâu mà lần hết, đúng không? Một cái người mà mình nói người ta không hiểu thì lấy đâu mà người ta thực hành. Chính vì vậy cái việc đầu tiên là mình phải làm cho người ta được hiểu như những gì mà mình đã được hiểu. Chính vì lẽ đó mà bố thí pháp có nghĩa là hướng dẫn, dẫn dắt người ta hiểu và thực hành những điều mà mình đã hiểu và thực hành. Và để làm được như vậy thì mỗi người chúng ta chỉ có mỗi một việc là mình thực hành trước đi. Những giáo pháp mà mình sẽ dạy cho người khác đó, nếu mà người tốt á, là người sẽ thực hành những cái đó trước, để cho mọi người đi theo mình nó được an lành và hạnh phúc. Nhân đây chúng tôi xin kể một câu chuyện mà lần trước có đọc cho đại chúng nghe. Trong đây có một số vị là chưa nghe và xin được nhắc được câu chuyện đó như thế này. Đó là có một vị giàu có dẫn dắt mọi người đi ra biển để tìm vàng bạc của báu. Thì sau khi mà ra ngoài khơi để tìm vàng bạc của báu xong rồi đi về, thì chẳng may gặp một cơn sóng lớn đánh tan nát cái chiếc thuyền. Mỗi người một góc. Mỗi người đều nắm một miếng ván hoặc là một miếng phao hoặc là một miếng gỗ để trôi nổi lên trên biển như vậy đó. Thì cái vị trưởng giả giàu có, trưởng thuyền này á, mới không biết làm sao để cứu giúp mọi người hết. Thì trên đó có một số người, người ta kêu cái vị này nói là bây giờ ngài hãy nghĩ cách gì đó để cứu chúng tôi đi chứ, tại ngài là một thủ lĩnh mà. Thì ông nào mới nghĩ ra một cách là ông nhớ ở trong Phật Pháp có một câu là biển cả không chứa tử thi. Biết câu đó không? Quý vị biết không? Biển cả không có chứa tử thi. Có nghĩa là cái chết nào ở trên biển á, cũng đều bị xô đẩy vào bờ hết. Ở ngoài khơi không hề có một cái xác chết nào, dẫu là xác chết của một con cá hay xác chết của một con người. Bất cứ cái xác chết nào trên biển đều bị đưa vào trong bờ hết. Khi mà ông nghĩ câu đó rồi là ông vút gươm. Ông kêu mọi người bu vào hết trong cơ thể của ông. Người thì cầm đầu, người thì cầm tay, người thì cầm chân, người thì cầm thân thể của ông. Rồi ông rút gươm tự sát. Để chi vậy? Dạ. Là tại vì biển cả không chứa tử thi thì cái tử thi của ông đây sẽ trôi vào bờ. Và mọi người khi bám vào cái tử thi đó cũng sẽ được tới bờ. Tôi không muốn quý Phật tử ở đây làm y chang như vậy. Nhưng mà chỉ muốn có một điều là có những cái trong cuộc đời này, cái sự hy sinh của mình làm cho mọi người luôn nhớ tới. Người ta tồn tại từ cái đời này qua đời khác, người ta vẫn còn nhớ tới mình. Còn có những cái mình đi qua trong cuộc đời này không ai biết gì mình hết, nhưng cuối cùng mình cũng sẽ chết, phải không? Đều là một cái chết. Nhưng có những cái chết người ta nhớ tới mình, người ta mang ơn mình cả đời cả kiếp. Có những cái chết người ta muốn mình chết lại lại giùm cái, để cho mọi người đỡ khổ. Thì xin với đại chúng là tất cả mọi thứ đó là do bản thân của mình thôi, do cái tâm lượng của mình đối với chúng sanh như thế nào. Không có cái gì là vô ích. Nếu như tâm lòng của chúng ta mở rộng và hướng tới mọi người, mình đừng có nghĩ là việc làm thiện của mình không ai biết. Và xin thưa, khi mình móng khởi lên cái tâm là người ta đã cảm nhận được rồi, phải không? Ví dụ khi đại chúng muốn phát biểu ý kiến, nhưng mà người khác chỉ cần nhìn mình một cái là mình không dám phát biểu nữa. Có nghĩa sao vậy? Có nghĩa là người ta đã có gửi lại cho mình một cái năng lượng từ ánh mắt. Cái năng lượng từ tâm hồn mà mình cảm nhận được thì cũng vậy. Những gì mà đại chúng làm cho người khác, người ta không nói ra, phải không? Người ta không nói ra, nhưng mà người ta vẫn ngấm ngầm và giữ gìn nó trong lòng của họ. Người ta đều biết cả. Thì xin cầu chúc cho tất cả đại chúng luôn an lành trong cuộc đời này và thực hành giáo pháp của Đức Như Lai, và giúp cho mọi người xung quanh mình có được những gì mà mình đang có được những gì mà mình cho nó là cái đó hạnh phúc cho mình. Và hy vọng rằng đại chúng đem những cái hạnh phúc của mình đó cho đến mọi người. Cầu chúc cho đại chúng luôn an lành trong giáo pháp của Đức Như Lai. Và bây giờ đại chúng còn vài phút nữa, có cái gì để hỏi hay không? Và A Di Đà Phật.